vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xin chào quý vị thính giả đến với series Du học Không Filter, nơi chúng tôi chia sẻ những thông tin, câu chuyện về đời sống du học một cách trung lập và thực tế nhất. Trong một nghiên cứu mới công bố năm 2026 mang tên là Moving Out and Moving Down, Vietnamese Migrants Navigating Downward Social Mobility in Australia, giáo sư Lan Anh là giáo sư nghiên cứu phát triển tại Đại học Melbourne, đã tìm hiểu trải nghiệm của những người Việt có trình độ đại học từng làm công việc chuyên môn tại Việt Nam, thế nhưng mà khi sang Úc thì đảm nhận những công việc không tương xứng với bằng cấp và vị thế trước đây của mình. Và đáng chú ý là trong nghiên cứu của giáo sư cũng ghi nhận một sự thay đổi giữa các nhóm thế hệ, đấy là nếu nhiều người đi trước chấp nhận hy sinh để tạo dựng tương lai cho con cái của mình, thì với một bộ phận người trẻ, họ mong muốn ở lại Úc còn gắn với quyền tự chủ này và khả năng sống một cuộc đời phù hợp với những giá trị của bản thân mình nữa. Vậy thì điều gì đang thực sự định hình giấc mơ Úc của thế hệ du học sinh mới? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ chào mừng giáo sư Lan Anh một lần nữa quay trở lại với cuộc phỏng vấn của SBS. Xin chào giáo sư Lan Anh ạ.
Chào Phương Linh và chào quý thính giả của đài SBS tiếng Việt.
Vâng, vậy thì trước tiên, trong bài nghiên cứu vừa rồi, giáo sư có miêu tả một đối tượng nghiên cứu của mình là những người di cư trung lưu. Vậy thì ở đây di cư trung lưu được hiểu như thế nào và du học sinh chiếm vị trí ra sao trong nhóm này thưa giáo sư?
Nhìn chung trên thế giới thì các sinh viên quốc tế mà đi đến các nước phương Tây để học đa số là xuất thân từ tầng lớp trung lưu ở xã hội của họ. Thế thì cái khái niệm tầng lớp trung lưu thì nó ở mỗi một bối cảnh, mỗi một xã hội thì nó lại được định nghĩa khác nhau, nhưng nó vẫn bám vào hai cái yếu tố mấu chốt là học vấn và cái công việc mà cha mẹ của mình làm và mình làm. Ví dụ như là thường là những công việc gọi là cổ cồn trắng ấy, những công việc bàn giấy, văn phòng liên quan đến sử dụng trí óc và đi liền với đó là trình độ đại học trở lên. Thì những người mà xuất thân gia đình mà có bố mẹ như thế thì được coi là xuất thân từ tầng lớp trung lưu. Và tầng lớp trung lưu ở nước ngoài thì thường là họ cũng đi với một cái địa vị, về một cái hoàn cảnh về tài chính, kinh tế của gia đình nó tương xứng với bằng cấp và công việc của cha mẹ họ làm. Nhưng mà ở những đất nước đang phát triển như Việt Nam, đặc biệt là những nước mà hậu xã hội chủ nghĩa, thì khái niệm tầng lớp trung lưu nó có mang tính lỏng lẻo hơn. Thì như các bạn biết là ở xã hội Việt Nam thì trong một thời gian dài dưới nền kinh tế bao cấp này, rồi là cải cách ruộng đất này, nhằm xóa bỏ những cái giai cấp ở trong xã hội, thì đa số mọi người là như thời của mình lớn lên ấy, thì là đều nghèo giống nhau cả, không có giai cấp nọ, giai cấp kia. Thì cái khái niệm tầng lớp trung lưu nó là một khái niệm mới ở xã hội Việt Nam và nó bắt đầu từ những năm sau đổi mới. Thì khi mà kinh tế phát triển và bắt đầu mọi người có nhiều tiền hơn thì bắt đầu nó phân tầng xã hội một cách sâu sắc hơn. Nhưng mà nhìn chung thì tầng lớp trung lưu vẫn được coi là làm những công việc cổ cồn trắng, công việc dùng trí óc. Nhưng mà ở Việt Nam thì nó khác với phương Tây là kể cả nhiều khi là làm công việc cổ cồn trắng và có trình độ đại học, nhưng mà thu nhập lại chưa chắc đã cao hơn những người làm nghề buôn bán hay là những người làm công việc chân tay. Chính vì thế nên khái niệm tầng lớp trung lưu ở Việt Nam rất là phức tạp, và có thể là tùy theo góc nhìn của từng người. Có thể mình nhìn một đối tượng này, mình bảo họ thuộc tầng lớp trung lưu vì họ có bằng đại học hay là họ đang làm cán bộ nhà nước chẳng hạn, nhưng mà họ lại bảo là thu nhập của tôi còn thấp hơn thu nhập của một cô giúp việc, thì làm sao tôi coi tôi là tầng lớp trung lưu được. Nhưng mà nhìn chung thì các bạn sinh viên Việt Nam mà đi sang Úc học, bởi vì là học phí rất là đắt, chi phí cuộc sống đắt đỏ, thì đa số là họ cũng xuất thân từ các cái gia đình mà có bố mẹ là trí thức và cũng có trình độ đại học.
Vâng, vậy thì nhắc đến một cái khái niệm khác mà giáo sư cũng sử dụng luôn đối với các bạn học sinh, sinh viên hay là công chức có trình độ đại học, đấy là downward social mobility, tức là mô tả nhiều người từng là kỹ sư, giảng viên, thế nhưng mà khi mà sang Úc thì làm những công việc rất là phổ thông tại Úc. Thế nhưng mà đáng chú ý là nhiều người đã biết trước nguy cơ là phải làm việc dưới trình độ rồi, nhưng mà họ vẫn quyết định sang Úc và hiếm khi bày tỏ sự hối tiếc trong nghiên cứu của giáo sư. Vậy thì điều gì khiến họ chấp nhận sự đánh đổi lớn như vậy ạ?
Thì theo cái nghiên cứu mà của mình mà thực hiện trong vòng 7 năm ấy, thì mình nghĩ là có hai đối tượng chính. Có một đối tượng là các bạn trẻ sang Úc từ lúc còn rất trẻ và chưa từng đi làm ở Việt Nam, và họ cũng không phải xuất thân từ gia đình quá rất là giàu có, và cũng gia đình cũng không có quan hệ nhiều để giúp họ có những cái cơ hội nghề nghiệp đáng mơ ước ở Việt Nam. Thì khi mà gia đình đã đầu tư một khoản tiền rất lớn cho cái bằng đại học của họ ở Úc, thì học xong thì họ lại sợ trở về. Họ sợ trở về vì họ sẽ sợ không kiếm được cái công việc và cái thu nhập mà nó tương xứng với cái khoản đầu tư mà gia đình đã bỏ ra cho mình, và họ sợ là làm thất vọng cha mẹ họ và sợ xấu hổ với cả các bạn bè. Thì các bạn đó thì nhiều khi cũng cố gắng ở lại bởi vì là vì nỗi sợ đó. Thế nhưng mà có một nhóm thứ hai là cái nhóm chiếm phần đông trong nghiên cứu của mình, thì là nhóm các những người mà đã từng sang Úc học theo các dạng diện học bổng, và để được học bổng của chính phủ Úc hay chính phủ Việt Nam thì họ đều đa số là làm cán bộ trong các cơ quan nhà nước hay các giảng viên đại học. Cái nhóm này cái cảm giác cái khao khát muốn được ở lại nước Úc rất là lớn, bởi vì đa số là họ có trình độ rất cao, có trình độ thạc sĩ hay là tiến sĩ, và họ cũng được đi vì là cán bộ nhà nước nên họ cũng có nhiều cơ hội được tiếp xúc với người nước ngoài, và đọc sách và nghiên cứu các tài liệu về cuộc sống các xã hội nước ngoài, rồi được đi đây đi đó. Nhưng mà cái thu nhập của họ trong các cơ quan nhà nước thì nó không tương xứng với trình độ, với bằng cấp của mình, và đặc biệt là khi mà họ đã sống ở Úc một thời gian ấy, và họ biết được những sự tốt đẹp trong hệ thống y tế hay là giáo dục hay là chất lượng cuộc sống, như là không chất lượng không khí hay thực phẩm, thì họ rất sợ phải trở về, bởi vì họ trở về và nhận với một cái mức thu nhập mà không giúp cho họ để duy trì cái chất lượng cuộc sống mà họ đã từng có bên Úc, để có thể gửi con mình đến những trường có chất lượng. Những người này thì thường đa số là gọi là tầng lớp trung lưu mới ấy, tức là họ đạt được cái vị thế là của tầng lớp trung lưu là qua giáo dục, vì là ví dụ như là con nhà nghèo hoặc là ở nông thôn, và bố mẹ có khi là cũng chưa đi học đại học bao giờ, và kể cả có học đại học thì cũng không phải là những người có thu nhập cao, và nhờ họ học giỏi nên họ mới đạt được cái vị trí trong các cơ quan nhà nước, được đi học ở nước ngoài. Vì thế nên là họ có một cái khao khát rất lớn là được cho con mình được tiếp cận với những cái nền giáo dục mà nó có chất lượng, để sau này con mình có thể duy trì và thậm chí phát triển thêm cái vị thế của gia đình trong xã hội. Nhưng mà vì là thu nhập quá thấp thì họ không thể gửi con mình đến các trường tư mà học phí mỗi một năm từ vài trăm triệu đến cả 1 tỷ được. Thế nên là họ thường là phải cố tìm cách ở lại nước bằng mọi giá, bởi vì là cái kỳ vọng của họ thì vượt xa với cái mức thu nhập thực tế mà họ có thể nhận được ở Việt Nam.
Như vậy là ở lại Úc thì mới không là đánh đổi, quay về Việt Nam mới là một cái sự đánh đổi với tần ấy cái số tiền và công sức mà có như là gia đình cũng như là bản thân cố gắng để đạt được để sang được bên Úc và cũng như là trình độ học vấn nữa đấy. Vậy thì giáo sư có nhắc đến đấy là với nhóm trẻ hơn này, một cuộc sống tốt đẹp dường như cũng hình như không chỉ đơn giản là thu nhập cao nữa đâu ạ, mà còn là có một cái giá trị về bản thân nữa khiến cho các bạn du học sinh mong muốn được ở lại. Thì giáo sư có thể chia sẻ một chút là cái sự tự do này ở khía cạnh cuộc sống của Úc là những cái khía cạnh nào mà khiến cho các bạn du học sinh bị thu hút như thế không ạ?
Thế thì trong cái bài viết của mình ấy, thì nói là cái sự cảm nhận về cả những cái giá trị và những cái lý tưởng tốt đẹp mà họ được tiếp xúc với ở Úc ấy, thì không chỉ ảnh hưởng đến các bạn trẻ đâu, mà cả các cái đối tượng mà cũng là trung niên, kiểu ngoài 30 hay ngoài 40, thậm chí ngoài 50, sau một thời gian sống ở Úc thì họ thấy được những cái sự tốt đẹp của một cái xã hội mà có con người có quyền tự do cá nhân này, được sống theo cách mình muốn này, và không bao giờ phải chịu sức ép của xã hội, phải làm những cái điều mà những người khác cũng làm này, được làm những cái gì mình muốn và được sống theo cách của chính mình ấy. Và đặc biệt là những cái, nhưng mà ở các bạn trẻ thì cái cảm nhận này nó sâu sắc hơn, bởi vì các bạn không chưa bao giờ đi làm và va chạm ở xã hội Việt Nam. Thực ra là nhiều bạn sau khi học xong cũng trở về với một cái hoài bão rất là lớn, và các bạn nghĩ là với cái bằng cấp này, với cái kinh nghiệm làm việc này, và với quan hệ của gia đình thì các bạn về Việt Nam các bạn sẽ xây được một cái, xây dựng một cái sự nghiệp rất là thành công và có một cuộc sống tốt Việt Nam. Thì thực ra là rất nhiều người nói là sống ở Úc thì khổ hơn ở Việt Nam rất nhiều, về mặt là được có người hỗ trợ giúp đỡ này, có người giúp việc này, rồi là có vướng mắc gì hay là cần sự giúp đỡ thì có một nhấc một cú điện thoại thôi cũng giải quyết được vấn đề ngay, chứ còn ở Úc thì không thể nhờ cậy được ai như thế. Thế nhưng các bạn trẻ thì sau một thời gian trở về, các bạn ấy không thể chịu nổi với môi trường làm việc Việt Nam, với các cái quan hệ xã hội Việt Nam, quan hệ rất là phức tạp, và các bạn ấy quay lại bởi vì là các bạn ấy sau những cái năm đầu đời mà lúc hình thành nhân cách, các bạn ở Úc và các bạn không hòa nhập được vì là đi làm thì phải quan hệ xã hội rất là khéo léo này, ví dụ như phải quà cáp, phải thăm hỏi, phải thậm chí là nhiều bạn còn nói là phải quỵ gối rồi nịnh nọt, rồi là khi làm ăn hay là công việc thì là năng lực thì không quan trọng bằng quan hệ, và các bạn ấy không cảm thấy không thể chấp nhận cái sự bất công đó, vì các bạn nghĩ là mình làm được việc và mình có trình độ thì đáng lẽ là mình phải được tôn trọng, nhưng mà thực ra lại là cái quan hệ mới là cái mấu chốt ở xã hội Việt Nam. Các bạn ấy không chịu nổi và cặn ra đi. Thì ngoài ra thì cũng có nhiều bạn là về tự do cá nhân, vì các bạn cảm thấy là sau một thời gian sống ở Úc thì về Việt Nam thì lúc nào các bạn ấy cũng bị phán xét về ăn mặc này, hay là về những cái sở hữu vật chất. Ví dụ như mọi người hay so sánh nhau là đi xe gì, hay là mặc quần áo hiệu gì, hay ăn ở đâu, sống ở đâu. Và cái đó nó tạo ra một cái áp lực rất lớn cho các bạn trẻ.
Vâng, chị có nói đến cái đoạn đó là cái sức ép mà các bạn du học sinh được cởi bỏ khi sang Úc. Thì theo chị, đây là những cái cảm nhận về cuộc sống tốt đẹp đó các bạn ấy đã hình thành từ trước khi ở Việt Nam, hay là sang bên này mới bắt đầu cảm nhận được ạ?
Theo mình phỏng vấn các bạn du học sinh mà ở lại ở Úc ấy, thì đa số là các bạn ấy có sự chuyển biến về tư tưởng và giá trị sau khi sống ở Úc một thời gian. Thậm chí có một số bạn thì có một sự quay ngoắt 180 độ trong cái tình cảm với nước và tình cảm với quê nhà. Có những bạn tức là mình quan sát thấy thì có một cái đi qua một cái gọi là cái curve, cái một cái đường vòng cung, thì lúc đầu sang Úc là cảm giác rất là hụt hẫng, bởi vì tự nhiên là mình cô đơn lạc lõng và tự xoay sở tất cả mọi thứ ở Úc. Và ở Úc thì ai cũng lo thân người đấy đó thôi, không thể lúc cần thì bốc lên một cú điện thoại và sẽ có người chạy đến giúp mình được, và cũng càng không có người giúp việc chẳng hạn, hay là ốm thì cũng phải tự chăm sóc mình này, đi xin việc thì không phải là quan hệ của bố mẹ mà tự mình phải đi xin việc, rồi phỏng vấn rất là mệt. Đi học cũng thế, đi học thì vất vả, học bằng thứ tiếng không phải tiếng mẹ đẻ của mình, thì đa số là trong 1-2 năm đầu thì các bạn ấy rất là bị sốc. Và nhiều bạn thậm chí còn ý định là bỏ học và quay về. Nhưng mà sau khoảng một thời gian, tức là sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm được 1-2 năm, thì đa số không muốn quay về nữa. Thì cái sự thay đổi này về tư tưởng này thì nó diễn ra trong một cái quá trình sống ở Úc. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có một số đối tượng, đặc biệt là những đối tượng mà có gia đình và có tuổi hơn một chút ấy, mà các bạn ấy ở Việt Nam mà các bạn được ví dụ làm việc trong môi trường có người nước ngoài này, hay môi trường kinh tế tư nhân này, và các bạn ấy tiếp xúc với những cái phong thái làm việc của người nước ngoài này, và các bạn được đi đây đi đó nhiều, đi du lịch nhiều, thì các bạn ấy cũng nhận thức được rõ ràng là những cái sức ép và những cái sự gọi là kìm kẹp về tự do cá nhân hay tự do tư tưởng ở xã hội Việt Nam, và các bạn ấy muốn đi. Đó thì đấy là hai cái sự thay đổi nó có thể xảy ra trước khi đi hoặc là trong quá trình ở Úc.
Có một cái trong cái quá trình ở Úc mà giáo sư nói trong bài nghiên cứu của mình, đấy là quá trình gọi là sốc văn hóa ngược, tức là cũng muốn về Việt Nam đóng góp, thế nhưng mà cuối cùng lại không thể chịu đựng được. Thì giáo sư có thể nói cho một chút là tại sao lại xảy ra cái hiện tượng văn hóa ngược như thế? Có phải là do các bạn ấy hết tình cảm với quê nhà hay không, hay là còn điều gì khác nữa?
Cũng không hẳn là hết tình cảm với quê nhà đâu, thậm chí là như bản thân mình hay kể cả Phương Linh sống ở xa Việt Nam thì thấy có khi là mình còn yêu Việt Nam hơn những người hiện tại đang sống ở Việt Nam ấy. Thế nhưng mà vì là đi học này rồi đi làm ở xã hội Úc này, và mình quen với cái phong cách làm việc là dựa trên năng lực, và được đánh giá và được tôn trọng và được thưởng phạt tùy theo năng lực và tùy thái độ làm việc của mình. Khi mà về Việt Nam thì các bạn lại thấy là quan trọng nhất vẫn là quan hệ, và tất cả những nỗ lực trong công việc hay là những trình độ chuyên môn của các bạn ấy nó lại thành thứ yếu, và các bạn cảm thấy nó bất công và không chịu được. Thì ngoài ra ở xã hội Việt Nam, cái quan hệ xã hội nó cũng gây rất nhiều sức ép. Ví dụ như là mọi người hay gọi là hiếu hỉ, tất cả những cái lề thói, những cái hiếu hỉ làm cho các bạn ấy cảm thấy ngột ngạt và cảm thấy sức ép quá lớn, phải dành rất nhiều thời gian cho các cái mối quan hệ mà các bạn không cần thiết. Và các bạn trẻ thì mà đã sống một thời gian ở Úc thì rất là tự do, giống như bản thân mình cũng thế thôi, chỉ lo cho công việc và lo cho gia đình mình, chứ còn mình không phải đi dành quá nhiều thời gian đi thăm người này hay hỏi người kia, hay là tham dự các cái cuộc vui hay là các cái cuộc kỷ niệm hay giỗ chạp gì đó. Thì khi mà phải phải về chịu những cái mối ràng buộc đó thì các bạn ấy sẽ thấy rất là nhiều sức ép.
Vâng, cảm ơn chia sẻ của giáo sư ạ. Và qua buổi trao đổi ngày hôm nay thì cũng có thể thấy rằng là quyết định ở lại Úc hay là trở về Việt Nam cũng không chỉ là một cái phép toán liên quan đến visa và thu nhập, mà nó còn nhiều yếu tố liên quan đến giá trị cá nhân bao gồm trong đó nữa. Và hy vọng cuộc trò chuyện này cũng giúp cho các bạn học sinh, đặc biệt là những bạn đang phân vân nên đi hay là nên ở, có thể suy nghĩ kỹ hơn về câu trả lời của mình. Cảm ơn giáo sư Lan Anh đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay cùng SBS tiếng Việt, và cảm ơn quý vị đã theo dõi Du học không filter. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS tiếng Việt trên Facebook.